Di Đà Phật và tới thầy Giác Trí cũng trình bày về kinh Pháp Hoa, và qua cái tinh thần của Nikaya sẽ thêm vào. Nhưng mà giữa dĩ nhiên là kinh điển thì rất là nhiều cái phương pháp để đưa người vào đạo, thì thầy Giác Trí xin trình bày một phần của mình cho quý vị nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng đoàn, kính bạch hòa thượng giáo thọ Chủ Kiến Giác, kính bạch Đức Tôn Thượng Tọa Đại Đức Thanh Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay. Là đầu tiên chúng tôi xin thành tâm cầu chúc quý vị cùng tất cả quý Phật tử thân tâm thời an lạc, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Thì như hòa thượng trưởng đoàn đã nói, tức là cùng với thượng giáo thọ thì chúng tôi cũng trình bày kinh Pháp Hoa. Hôm nay thì trong cái thời gian ngắn thì sẽ nói một chút về sự khác biệt giữa bản dịch của ngài Kumala Thập và bản dịch nguyên bản tiếng Phạn của phẩm Dược Thảo Dụ. Thưa quý vị, thì chúng ta biết tức là kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh điển đặc biệt của Đại thừa và được truyền tụng, được giảng dạy và được tu tập hầu hết các quốc gia theo Phật giáo trên thế giới. Và sự khác biệt ở đây tức là chúng ta biết là cái bản dịch của ngài Kumala Thập đó thì có kể về câu chuyện, tức là trong đó sau khi mà Đức Thế Tôn đã nói lên cái ví dụ của nhà lửa trong tam giới, trong đó gọi là họ Trạch Dụ, và sau đó thì có một cái ví dụ khác mà của các vị đệ tử của Đức Phật, những vị trưởng lão tiêu biểu như là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề vân vân, trình bày lên cái ý nguyện của mình, thì cái đó được gọi là cùng tử dụ. Và sau khi đó thì Đức Phật mới nói ra cái dược thảo dụ. Mục đích để làm gì? Mục đích để nói rằng Đức Phật không phải trao truyền một cái gì, một cái gia tài gì để lại, nhưng mà chính Đức Phật là một vị đạo sư hướng dẫn cho tất cả những đệ tử tu tập tiếp tục. Và cái phẩm này đó thì theo bản dịch của ngài Kumala Thập đó thì kể về câu chuyện, tức là trong đó có dụ về ba loại cỏ và hai thứ cây. Và trong nguyên bản tiếng Phạn của nó thì sẽ có thêm một cái dụ khác, tức là cái dụ về một người chủ của một lò gạch, và một cái dụ khác nữa tức là một người mà bị mù. Và hai cái dụ sau này thì trong bản của ngài cứ bắt đầu thật không có. Thì chúng ta biết tức là đối với sau khi mà Đức Phật đã nói cái hỏi trạch dụ và các vị đệ tử đã trình bày cái cùng tử dụ đó, thì cái dược thảo dụ nó tiếp tục liền. Vì sao như vậy? Vì tất cả thính chúng lúc bây giờ, những người mà được thọ ký, đặc biệt là ngài Xá Lợi Phất là được thọ ký lần đầu tiên, và tiếp đến đó, thì ngài các vị đệ tử, bốn vị đệ tử trưởng lão như đã nói được thọ ký, và những vị đệ tử còn lại trong chúng hội đó thì mới sinh ra một hoài nghi, sinh ra một cái thắc mắc rằng tất cả chúng ta không biết có được tiếp tục được thọ ký hay không. Và chính điều này đó, Đức Thế Tôn mới nói lên cái phẩm dược thảo dụ, tức là tất cả những người trong chúng hội, vì chúng ta biết trong chúng hội như đầu tiên đã đề cập, tức là gồm có loài trời, loài người, Atula vị thần, các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh Văn vân vân, đông vô số lượng. Thành ra phù hợp với từng căn cơ, từng trình độ, từng địa vị tu chứng khác nhau, và tất cả đều thấm nhuần cái mưa pháp của Đức Phật. Chẳng hạn như loài người hay là loài trời, tất cả loài trời là những cái gì? Những người sống trên thế gian mà những người đó hưởng thụ dục lạc. Nhưng mà sau khi hưởng thụ đầy đủ các dục lạc thì sẽ có một cái khủng hoảng nào đó để xảy đến. Và khi nó xảy đến thì người ấy nhớ về, cầu nguyện về hay là tưởng niệm đấy cái sự hồ niệm của chư Phật, của Đức Phật. Các hạ Tô La cũng vậy, các người này cũng đầy đủ những phẩm dục lạc của thế gian, hưởng thụ tất cả, nhưng mà có một chút sân si, có một chút phẫn nộ, có một chút nóng giận. Và như vậy sau khi xảy đến những cái khủng hoảng như thế thì cũng nhớ về một câu niệm Phật hoặc là nhớ đến Đức Phật. Và loài người, tức là loài của chúng ta, thì quý vị biết rồi, luôn luôn đầy đủ tất cả những tố chất sinh lão bệnh tử chi phối, khổ không vô thường vô ngã quyết định của thế gian. Và trong đó cái thần trụ hội không rất là quan trọng. Thành ra luôn luôn con người mình bị chư thiên chi phối, bị các loài Atula quỷ thần chi phối. Trong con người chúng ta đây một ngày, có đôi lúc 1-2 phút chúng ta là Phật, 1-2 phút chúng ta là thần tiên, mà cũng đôi lúc 1-2 phút chúng ta là những loài địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nó chi phối con người chúng ta. Thành ra trong cái thời gian như thế, sự đau khổ cùng cực, phiền não xảy đến, thì người ấy, kẻ người ấy hay là người ấy cũng nhớ đến công niệm Phật. Và như vậy khi chúng ta nhớ, loài người, loài trời, loài Atula đều nhớ đến công niệm Phật, thì khi đó tức là tượng trưng cho cái mây làm của Đức Phật đã thể hiện. Vì mây làm đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho lòng từ của Đức Phật thể hiện suốt cuộc đời. Và tương tự như thế, ba cái loại này đó, trời, người, Atula được xem như là những loại cỏ nhỏ, những loại cỏ bậc vừa, tức là những cái hạng gọi là thanh văn viên giác. Những người từ bỏ cuộc đời, từ bỏ sự đau khổ cuộc đời, đi vào làm kẻ tu hành, những người đó được xem như là hạng thanh văn. Những người đầy đủ tri thức của thế gian, người ấy tự mình suy niệm về giáo lý, tự mình chứng ngộ về giáo lý, người ấy được xem như những bậc duyên giác. Và những người này khi mà cần đến cái sự gia bị, sự hộ niệm của Tam Bảo, sự tha lực của Đức Phật, thì người ấy cũng nhớ đến Đức Phật. Hay nói khác đi, tức là đám mây lành của Đức Phật sẽ phủ che lên những hàng những người như thế. Và cái người cuối cùng được đề cập đến, tức là hàng Bồ Tát, những hàng đầy đủ tri thức và đạo đức đi vào cuộc đời bằng tri thức và đạo đức để cứu cuộc đời, thỉnh thoảng cũng được mấy lần của Đức Phật che đến. Thì ba hàng loại này, thứ nhất loại trời, loại người và Atula được xem như là cỏ nhỏ, loại thanh văn và duyên giác được xem như là cỏ bậc vừa, và hàng Bồ Tát được xem như là cỏ lớn. Và tất cả các loại cỏ này được mưa thấm nhuần, là được dòng nước từ bi tuôn chảy của Đức Phật xối vào. Và nhờ như vậy, sự giao cảm giữa Đức Phật hay là giữa dòng nước và mây kia đã xảy ra, và từ đó Pháp Phật xuất hiện trên thế gian này. Trong đó có hai loại cây nữa quý vị, tức là một loại cây lớn, một loại cây nhỏ. Loại cây lớn này tượng trưng cho các hàng Bồ Tát mà hóa thân ở đất Thật Báo đang nghiêm độ của Đức Phật. Và là hàng cây nhỏ, tức là tượng trưng cho các hàng Bồ Tát ở nơi phẩm gọi là Tùng Địa Dòng Xuất. Như vậy thì từ cái chỗ gọi là kinh mà ngài Cư Ma La Thập Dục, thì chúng ta có là loại ba loại cỏ và hai loại cây. Nhưng mà cái bản dịch của nguyên bản của tiếng Phạn, thì chúng ta trong đó chúng ta tìm thấy thêm một hai cái dụ nữa rất là quan trọng. Cái dụ thứ nhất tức là Đức Phật ra đời, hay là nói khác đi, tức là ví dụ như một người chủ lò gốm, người ấy có quyền nặng những đất sét của mình thành, hoặc là cái bình, hoặc là cái lò, hoặc là cái dụng cụ sử dụng hàng ngày. Và tất cả những vật dụng này đều được nặng bởi người tay thợ gốm. Nó khác đi các pháp phương tiện tu tập đi cuộc đời, tam thừa thánh quả, thanh văn viên giác Bồ Tát, niết bàn, vân vân, tất cả đều được Đức Thế Tôn phương tiện để cho tất cả các loài chúng sanh nương theo mà tìm thấy cái trí tuệ cuộc đời. Và như vậy, tức là một cái dụ của là một ông chủ lò gốm. Và một cái dụ khác chỉ cho một người mù. Người này sinh ra đã mù rồi, người ấy không biết màu đen, đỏ, trắng, vàng, không biết những hình thái vuông tròn trên thế gian này. Nhờ vị lương y đó mới đi lên đi rừng, tìm được 4 loại cỏ thuốc. Loại cỏ thuốc thứ nhất là có mùi sắc vị rất là thơm. Mùi cỏ thứ hai tức là cỏ đó trị được tất cả các loại bệnh. Cỏ thứ ba là vị cỏ ấy trừ được thuốc độc. Vị cỏ thứ tư tức là vị cỏ ấy cho được một cái mùi an lạc hạnh. Tìm được 4 loại cỏ này, vị lương y nó mới đem về sắc lại hòa hợp và đưa cho cái người mù kia uống vào, thoa vào, bôi vào, và mắt liền sáng. Sau khi mắt sáng rồi thì cái người bị mù đó tự hàm, tự mãn, cho rằng bây giờ mình thỏa mãn những cái ước mơ trước kia, những cái màu đen, màu vàng, màu trắng, màu đỏ trước kia mình không được thấy, thế bây giờ là mình được thấy, mình được chiêm nghiệm, mình biết tất cả những mặt trời, mặt trăng, những vì sao tinh tú trên thế gian này. Từ lúc đó vị ấy thỏa mãn, vị ấy biết rằng mình như vậy là đầy đủ, không cần tìm cầu cái gì nữa khác. Thì có một vị tiên nhân xuất hiện. Vị tiên nhân này đã tu tập và chứng được ngũ nhãn. Vị ấy nói rằng, tuy rằng nhà ngươi thấy được các hình thái bên ngoài, những hình tướng bên ngoài, nhưng mà nhà ngươi không nghe được, không nhìn thấy được những cái lời mắng chửi từ xa vọng lại, những cái tâm niệm của người khác khi nghĩ xấu về ngươi, ngươi sẽ không bao giờ biết được. Và muốn biết được thì ngươi phải lên núi ngồi thiền định tu tập xa lánh thế gian một thời gian thì ngươi sẽ biết được. Và người ấy sau khi nghe lời hướng dẫn như thế thì người ấy đã lên rừng y theo lời dạy của tiên nhân, người ấy tu tập và sau một thời gian người ấy cũng chứng được ngũ nhãn và biết được, có trí tuệ giống như những người gọi là xuất trần thượng sĩ. Đây là câu chuyện rất là đặc biệt. Vị lương y là tượng trưng cho Đức Phật với bốn pháp không, vô tướng, vô tác, vô nguyện và niết bàn. Đức Phật đã phương tiện thể hiện cái cuộc đời làm cho tất cả chúng chúng sanh bị đuôi mù trong biển đau khổ sinh tử, bị lặn ngục trong biển ái dục, vượt thoát lên có được cái trí tuệ của tam thừa. Nhưng mà khi có được cái trí tuệ của tam thừa rồi thì Đức Phật phương tiện hơn nữa, làm bằng mọi cách để hướng dẫn người ấy tìm được cái trí tuệ đặc biệt của Phật thừa, cái trí tuệ mà nơi đó chỉ có những người tu chứng mới có được. Thành ra trong cái bản dịch của ngài Kumala Thập nó thiếu hai câu chuyện về sau. Thành hôm nay trong thời gian ngắn ngủi thì chúng tôi xin trình bày ngắn gọn như thế. Hôm nào thuận duyên thì sẽ trình bày rộng hơn về các phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cùng quý vị chúng ta cùng tu tập để lộ trình giải thoát về giác ngộ của Đức Phật. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo Phật, cảm ơn thầy Giác Trí. Cái địa điểm mà thầy thì cũng giống như thầy Trường Văn bao nhiêu năm đi học ở bên Ấn Độ, giờ vừa đi dạy đại học ở Việt Nam và vừa ở Viên Giác ở bên Đức. Thì cái nghiên cứu của những thầy là một cái chất liệu tốt để Phật tử mình học hỏi thêm. Bây giờ thì ngồi bên cạnh tay trái của tôi là Đại Đức Nguyên Tạng. Quý vị ở đây ai đã lên website của Quảng Đức nó không, xin quý vị giơ tay coi. Có 3 người, 4 người, quá ít. Nhưng mà trang này bác sĩ Đức là giơ lên tới 10 ngón tay, có nghĩa là vào rất là nhiều lần. Thì trang nhà Quảng Đức là một trong những trang nhà lớn nhất của Phật giáo trên thế giới, trên 1.500.000 lần đã vào. Tiếp theo là một số trang như Hoa Sen và Buddhist Today, Buddhism Today. Thì những trang này là có số người vô ích hơn. Thầy đã 2 lần có tên đi qua đây nhưng mà chưa có qua. Hôm nay thầy đến đây với quý vị sẽ nói về thân trung ấm, và trong 15 phút thầy sẽ tóm được cái phần nói chuyện của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Chúng con kính lễ nhị vị hòa thượng, kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng tối hôm nay, kính thưa bác sĩ, ông bà bác sĩ Quang Minh và Châu Ngọc.
Minh Quang
thì cũng vậy thôi. Ở trong thân trung ấm có một cái luồng ánh minh quang. Cái luồng ánh sáng này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta tắt thở đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái luồng ánh quang minh này. Chúng ta sẽ hòa nhập vào ánh quang minh này để mà đi vãng sanh. Cái này rất là quan trọng. Cho nên là nếu mà không nhớ quang minh thì nhớ minh quang của tên của bác cũng được. Minh quang, quang minh này là cái ánh sáng. Ánh sáng chói lòa. Cái ánh sáng này nè, ở trong kinh mô tả là giống như là hàng trăm hàng ngàn mặt trời. Ánh sáng nó gấp bội như vậy. Thì khi mà chúng ta khi mà tắt thở thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái ánh sáng này. Cái đây là những người có tu, những người có đi chùa nghe thuyết pháp, có quy y ngũ giới, rồi có họ Bồ Tát giới như đạo tràng của chúng ta đây. Thì chắc chắn, có thể nói chắc chắn ha, là sau khi chết chúng ta sẽ nhìn thấy cái ánh sáng này. Và nếu mà ai mà không có quy y Tam Bảo thì rất là khó thấy, cho nên bắt buộc phải quy y Tam Bảo, phải không? Cho nên chút xíu nữa đây là có lẽ quy y ai chưa phát tâm là phải phát tâm liền. Có hai hạng người không có ở vào thân trung ảnh, hai hạng người. Thứ nhất là những người có tu như chúng ta, sau khi chết là chúng ta đi vãng sanh liền sau khi tắt thở. Và những hai người này là ai? Là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Cái này là gọi là tứ thánh, bốn bậc thánh. Ở trên là có tứ thánh, ở dưới này là có lục phàm. Tứ thánh lục phàm gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới thì mình nghe mình biết. Những người nào mà tạo tội cực ác, tạo tội cực ác, tức là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra nó. Ở đây thì bây giờ chúng ta ở đây thì ít phạm vào những cái tội này, nhưng mà trong đó có một tội rất dễ phạm là phá hòa hợp tăng, phá pháp luân tăng. Tức là Phật tử đi biêu xấu quý thầy, là Phật tử phỉ báng chùa chiền, tức là đi chùa Hải Đức này thì nói xấu chùa Pháp Cũ. Chùa Pháp Cũ là cách đây bao lâu? 2 tiếng đồng hồ. Đi chùa ở Florida thì nói xấu chùa Washington DC. Thì tất cả những cái chuyện nói xấu này đều liệt vào cái tội là phá hòa hợp tăng. Và quý vị lâu nay không để ý là cái tội này là một trong ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội. Và những người này phạm vào cái tội này chết là lập tức đọa xuống địa ngục, rơi vào trong ngạ quỷ và súc sanh immediately, không ở trong thân trung ẩm. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng và làm thập Phật ra máu. Ở trong thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế đó, thì chúng ta thấy là ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người mà làm cho thân Phật ra máu. Tức là ban đầu là khởi ý niệm là giết Phật bằng cách là hợp tác với vua A Xà Thế, thả cho voi uống rượu say rồi thả ra kinh thành Vương Xá để mà dẫm Đức Phật và cùng tăng đoàn. Nhưng mà Đức Phật nhờ cái đức độ của ngài có tu, cho nên ngài đã quy phục, ngài đã điều phục được con voi say. Nhưng mà sau đó cái mưu đồ đó không thành, cho nên là phải cho người đứng trên núi Linh Thú phục kích Đức Phật, lăn đá để mà cho Đức Phật bị thương và cho chết. Nhưng mà Đức Phật cũng là do cái công đức tu hành của ngài từ vô lượng kiếp, cho nên là những cái tảng đá đó không có xô xuống, không có trúng ngài ở tăng đoàn, mà chỉ những cái tảng đá rất lớn ở trên núi Linh Thú. Quý vị nào đã đi hành hương rồi chúng ta quý vị thấy là núi đó đá như vậy mà rớt xuống thì mình chỉ chết thôi. Nhưng mà những cái tảng đá này rớt xuống từ ở trên đỉnh nó rớt xuống thì nó va chạm với những cái đá khác, thì cuối cùng là những cái mảnh đá nhỏ nó văng vào trong chân của Đức Phật, cho nên máu phun ra. Và phải nhờ danh y kỳ bà là ở lúc bây giờ cái bệnh viện, phải nói là bệnh viện nằm ở dưới chân núi Linh Thú, bây giờ cái nền đó vẫn còn. Danh y kỳ bà là em cùng cha khác mẹ của A Xà Thế, tức là con rơi của vua Tằng Bà Xà La. Những cái thánh tích này bây giờ vẫn còn. Thì Đức Phật phải xuống, các đệ tử phải khiêng Đức Phật vào ở trong bệnh viện của Danh Y Kỳ Bà để mà chữa bệnh. Thì sau đó thì Đề Bà đã qua đời và thần thức rơi xuống địa ngục. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa mà hồi nãy giờ quý ngài trình bày nè, thì Đề Bà Đạt Đa dù phạm ngũ nghịch tội nhưng mà về sau này đã cũng được Đức Phật thọ ký là trở thành một vị Phật trong tương lai mai sau. Cho nên cái này là cái điểm khác biệt ở trong đạo Phật. Những người nào đọa xuống địa ngục rồi, nhưng mà nếu mà có cái nhân duyên về tu tập, tạo căn lành từ trước, thì sau khi mà chuyển nghiệp rồi, trả hết nghiệp rồi, thì vẫn được tái sanh lên các cái cõi trên. Tất nhiên là phải tuần tự địa ngục rồi tái sinh lên làm ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi cõi Atula, rồi cõi người, và sau đó cõi trời, và tiếp tục từ từ đi lên. Thì cái thân trung ấm này là chúng ta không, hai hạng người không ở trong trong thân trung ấm á, thì tất cả những người mà thiếu tu hoặc là tu chưa tới thì sẽ ở trong thân trung ấm từ 1 cho tới 49 ngày để mà chờ cái thời gian nhất định để mà nghiệp nó chuyển rồi mình mới đi tái sanh hoặc là đi đầu thai tùy theo nghiệp. Nghiệp ở đây có hai nhiều loại, nhưng mà có hai loại nhất là tích lũy nghiệp và cộng tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà mình đã tích lũy từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Từ ngàn xưa tức là từ cách đây là vài kiếp, vài trăm năm, vài mươi năm, ngay trong đời này. Chứ đừng có nghĩ rằng nghiệp chỉ có trong đời này. Có nhiều người nói rằng là từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ cắt cổ gà, mà tại sao cái cổ con lúc nào cũng bị đau? Những người mà cắt cổ gà cái cổ nó bị đau. Những người mà chưa có mà phá cầu phá cống nhưng mà chân đi vẫn cà nhắc. Những cái người mà lấy ánh đèn công cộng ha, lấy ánh đèn công cộng ngoài đường kia làm cho người ta sập hầm rớt xuống hố, thì những người đó là bị mù hoặc là bị khuyết tật về mắt. Những người mà hay nói xấu, nói xỉa, nói móc, nói môi, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác, thì cái miệng bị sứt. Mà hồi nãy hòa thượng nói là cái miệng bị nhọn, không biết con bị, không biết là cái nghiệp gì đi. Cái miệng ở trong kinh không nói nghiệp bị nhọn, nhưng mà cái miệng bị sứt ra một bên, bị sứt lên một chỗ. Thì tất cả những cái hình dáng ở trên cái khuôn mặt của chúng ta, trên thân của nhau thì được phát xuất từ nghiệp. Cho nên đó, do cái nghiệp đó gọi là tích lũy nghiệp, tích lũy nghiệp, cho nên nó tạo nên cuộc sống này, tạo nên cái thân hình này, tạo nên cái tâm tính này, cái tư tưởng đời này là cho cái thân hình, cái tướng mạo của mình ở đời sau. Những người nào mà sân hận quá nhiều, cấu gắt quá nhiều, nóng nảy quá nhiều thì chắc chắn đời sau là cái khuôn mặt người này rất là xấu xí. Tại vì những người nào mà cấu gắt sân hận, đỏ mặt tía tai, thì quý vị nhìn trên khuôn mặt quý vị thấy đó, thấy nhìn không vào được, phải không? Thì cái khuôn mặt này đó, mình nhận tức giận như vậy nó sẽ chụp lại, nó copy, nó chuyển qua kiếp sau. Và khi mình tái sanh lên mình sẽ thừa hưởng cái khuôn mặt như vậy, gọi là tích lũy nghiệp mà. Làm sao mà tránh được? Còn những người nào mà vui vẻ, hòa nhã, từ ái, quan hệ, thì cái khuôn mặt lúc nào cũng dễ thương. Cộng với cái việc là mua hoa cúng Phật hoa thì thủ khai viên giả, tức là mua hoa cúng Phật là chọn cái bông giống như bông hồng trước mặt hòa thượng kiến tánh, rất là đẹp. Những người nào mà mua hoa cúng Phật á, là tướng mạo rất là đẹp, rất là trang nghiêm, tướng hảo rất là trang nghiêm. Tất cả những cái hoa hậu mà thời nay là phần lớn là mua hoa cúng Phật. Rồi cúng đèn cho Phật là được trí tuệ, thông minh. Cho nên tất cả những tích lũy nghiệp này đều góp lại để mà tạo ra cuộc sống của mình tương lai sau đây. Cái nghiệp thứ hai là cộng tử nghiệp. Cái nghiệp gần gũi với cái lúc mà mình chết, những cái giờ phút cuối cùng mà mình sắp sửa ra đi, gọi là cộng tử nghiệp. Và cái cộng tư nghiệp này nó có cái khả năng là quyết định cái con đường đi tái sinh, quyết định cái con đường đi tái sinh. Ví dụ ngay bản thân vua Basenadi là một người là từng là đệ tử trung thành của Đức Phật, cúng dường những Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà trong những giờ phút cuối cùng của ông đã tức giận khi mà trong triều đình của ông là hỗn loạn về cái sự tranh chấp tiến vị, tiến ngôi. Cho nên trong cái sự tức giận đó, ông đã thác sanh làm loài rắn. Và tất cả những cái tích lũy nghiệp kia trước kia là coi như là bỏ hết, mất hết và không có giá trị gì trong cái giờ phút hiện tại này. Ông đã đọa làm rắn trong 3 tháng. Và tất nhiên là sau đó nhờ cái sự khai thị của Đức Phật, và ông đã thác sanh lên các cung trời và nhờ cái công đức tích lũy nghiệp trước kia. Cho nên cái cộng tưởng nghiệp rất là quan trọng, cộng tưởng nghiệp rất là quan trọng. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là cộng tưởng nghiệp rất là quan trọng, và nó là cái motivation. Motivation là một cái gì đó nó thúc đẩy chúng ta để mà nhảy vọt qua một cái lĩnh vực khác ở trong cái sự chứng ngộ. Và cái nhìn của người Tây Tạng chết là một cái điều thuận lợi để giúp chúng ta đạt được cái sự chứng ngộ. Những cái sự tốt đẹp sẽ nảy nở trong cái chết của chúng ta. Cho nên Ngài nói rằng làm sao mà chúng ta đạt được một cái sự yên ổn, làm sao chúng ta có được một cái chết là nhẹ nhàng, an lạc, trong khi đời sống của chúng ta quá nhiều sự bạo hành, quá nhiều sự gọi là cấu gắt nóng nảy và không có tu tập. Tất cả mọi người chúng ta đều có một cái chết, muốn có một cái chết là yên ổn, nhẹ nhàng, ra đi trong thanh thản. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta làm sao mà chúng ta không tu tập thì làm sao chúng ta đạt được kết quả đó? Chứ là muốn là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải thực tập thì cái kết quả chúng ta nó mới có tốt đẹp. Thì đến chùa Hải Đức hôm nay thì chúng con hỏi ra là chùa này là do Hòa Thượng Hành Đạo đặt tên, thì mới biết ra là Hòa Thượng Hành Đạo từng ở chùa Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang. Hải Đức Nha Trang là một cái chùa rất là nổi tiếng, nơi này là đào tạo những bậc tăng tài cho đất nước. Hành Đạt, Hòa Thượng Hành Đạt ở dưới Atlanta. Thì chùa Hải Đức này là cái tên của một ngôi chùa lịch sử tại thành phố Nha Trang trên đồi Trại Thủy. Chúng con đã được có cái duyên là 3 năm ở tại đây để hầu Hòa Thượng, hai Hòa Thượng Trí Nghiêm và Hòa Thượng Thiện Siêu trong cái lúc mà hai ngài an cư thiên hạ tại đây từ năm 80 cho tới năm 83. Thì tới năm 84, tất nhiên là cái khóa cư này vẫn tiếp tục, nhưng mà tới năm 84 thì Thượng tọa Tệ Sĩ và Thượng tọa Mạnh Tháp bị bắt tại chùa Già Lam, cho nên là nó động ra tới Nha Trang. Tại vì trước đó là hai ngày này ở tu học và làm việc tại Học viện Hải Đức Nha Trang, cho nên cái khóa cư này bị kết thúc. Và tại chùa Hải Đức này có một cái bằng chứng về lịch sử trong cái việc là chết và tái sinh, là Hòa Thượng Hải Đức là có một người con. Ông này là một kỹ sư xây dựng người Mỹ. Kỹ sư xây dựng người Mỹ, thì cái ông này một đêm là ông nằm mơ thấy là tiền thân của ông cha của mình là một thầy tu, mà ông này là người Việt Nam. Thì sau cái cơn mơ đó là ông đã tìm đường đi về Việt Nam. Ông đến Sài Gòn mua vé máy bay tới Sài Gòn và hỏi thăm, thì tới Nha Trang và đã đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng Hải Đức. Và ông đã kể lại giấc mơ là ông là con của Hòa Thượng trong kiếp trước, mà kiếp này do cái nhân duyên nào đó, do cái nghiệp báo nào đó mà cha con phải xa cách. Hòa Thượng kiếp này là trở thành một thầy tu và ông là trở thành một người Mỹ. Và hai người đã chụp hình với nhau một tấm hình, và cái tấm hình đó thì bây giờ vẫn còn treo ở trong nhà tổ tại chùa Hải Đức Nha Trang. Và những quý vị nhìn cái hình đó là dù là một Hòa Thượng người Việt Nam, dù là một đứa con người Mỹ, nhưng mà rất là giống nhau, cái khuôn mặt giống nhau như đúc. Khi nào có dịp về Nha Trang, quý vị về ghé thăm chùa Hải Đức này và vào để xem cái tấm hình này. Tấm hình này nó là Hòa Thượng, ở đây có Hòa Thượng Chánh Lạc có in lại trong cái tập sách nối về chùa Hải Đức Nha Trang. Quý vị nào ở nhà có tập sách thì về tìm lại để đọc lại cái câu chuyện về chết và tái sinh này. Ở trong chuyến đi Hoằng Pháp cùng với Thượng tọa Phương Trượng đây, thì chúng tôi đến San Jose hồi năm 2006. Thì tại đây đó, phái đoàn đã gặp gia đình cô đồng tử. Trong gia đình cô đồng tử này có một chú bé ra đời trước đó 3 năm. Trước đó 3 năm thì theo cái nhìn của quý thầy, đây là một chú bé tái sinh. Mới có 3 tuổi mà chú này đã chưa biết đọc chữ, chưa biết đọc chữ mà đã thuộc chú đại bi rồi. Thì hàng ngày chú nghe bà nội của mình tụng kinh buổi sáng và buổi chiều. cô đồng từ đặc biệt cô này là chúng trưởng của chúng tu học Phổ Hiền tại thành phố San Jose. Chúng Phổ Hiền này là phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa mỗi chủ nhật, như vậy là tụng nguyên một bộ luôn, tức là từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là tụng 28 phẩm một lượt luôn, chứ không có tụng như chúng ta, tức là mỗi tuần mình tụng một phẩm thôi. Còn cái chúng này chúng này là khoảng là trên dưới 50 người thì tụng từ sáng tới chiều tụng một bộ thôi. Mà cô đồng từ này là đệ tử của Hòa Thượng Từ Quang ở Phú Yên. Mà Hòa Thượng Từ Quang này là có cái hạnh là thọ trì một câu thần chú thôi, một bài thần chú là chú bản sanh. Hòa Thượng Từ Quang này là cô đồng từ này phát nguyện tu học theo cái hạnh của sư phụ của mình là thọ trì kinh Pháp Hoa. Còn Hòa Thượng Từ Quang là thọ trì một bài thần chú thôi, đó là chú bản sanh quyết định chân ngôn. Thì để kết thúc cái phần trình bày của chú về thân trung ấm, thì bài giảng này sẽ được trình bày 3 buổi tại đạo tràng của chúng ta, chiều mai, tối mai, tối mốt và sáng sáng thứ sáu. Thì cùng chúng tôi cùng trình bày với chú Tôn Đức ở đây. Đề tài chúng tôi là tối mai, tối mốt, để quý vị tiếp tục nghe. Và chúng tôi xin mở cho đại chúng nghe cái bài chú Đại Bi của đệ tử Thiện Hội chỉ 3 tuổi thôi. Tức là cái bài này chú không có học, chú không có đọc chữ như chúng ta, mới 3 tuổi mà đâu có biết chữ. Nhưng mà nghe bà nội tụng và chú đã thuộc cái bài này. Mà đại chúng lắng nghe coi chú tụng chú Đại Bi ra sao ha. Vậy là Phật, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức và quý Phật tử nghe cái bài chú Đại Bi của đệ tử Thiện Hội 3 tuổi. Đệ tử của, con xin giới thiệu là đệ tử của sư phụ Phương Trượng đây. Đệ tử của sư phụ Phương Trượng đây. A Di Đà Phật. Tất nhiên là đi học bình thường cũng bây giờ rất là bận rộn, đi học đàn piano để mà mai mốt học nhạc với lại thầy Viên Giác. Thì có nhiều người đó là Phật tử chúng ta không có thuộc chú Đại Bi, không thuộc chú Đại Bi, cố gắng học nhưng mà không thuộc. Nhưng mà riêng chú Thiền Hội này nghe nội tụng thôi thì đã thuộc. Thì mình thấy là không phải đời này là đời sống duy nhất, mà trước đời sống này đã có đời, vô số đời sống rồi. Và nếu mà trường hợp mà chúng ta không giải quyết vấn đề sanh tử thì sau đời sống này chúng ta còn nhiều đời sống khác đang chờ chờ chúng ta. Cho nên là mỗi người chúng ta phải cố gắng tu tập để mà được an lạc và giải thoát. Thì bài giảng về Thân Thông Ấm sẽ trình bày trong 3 buổi tại Đạo Tràng chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn Thầy Đại Tư Nguyên Tạng. Bên cạnh tay trái của Thầy Nguyên Tạng là Sư Cô Minh Huệ. Năm đầu Sư Cô đến đây để lại một chút lưu lưu cho quý vị ưu bài gì và cho quý vị làm được giáo vua ha. Bữa nay Sư Cô ăn lại giáo vua coi cái giáo tác phẩm của mình không. Nhưng mà cô cũng không phải chỉ khéo về nữ công gia chánh, cũng khéo về chuyện tu học. Đã học xong chương trình PhD Ấn Độ, cô đang làm Phật sự ở Mỹ, và đặc biệt là ngâm thơ và ca vọng cổ rất là hay. Hôm nay phần của cô 15 phút, cô sẽ trình bày nội dung một chút về Trung Bộ Kinh, sẽ ngâm bài thơ tuyệt vời như bữa hôm ở chùa Bát Nhã tại Santa Ana cho đại chúng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên con xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành nhất. A Di Đà Phật. Vào năm 2006, chúng tôi cũng được cái dịp là sư phụ trưởng đoàn đây, tức là sư phụ y chỉ của chúng tôi cho phép để cùng tháp tùng với phái đoàn để đi hoằng pháp ở nhiều tiểu bang ở trên đất Mỹ. Thì năm 2006 chúng tôi có cái dịp về đây để tu học với quý vị trong một tuần. Thì nói chung là trong 2 tháng hoằng pháp của Thượng Tọa đi rất là nhiều tiểu bang. Nhưng mà đặc biệt là khi đến cái đạo tràng của chùa Hải Đức này thì chúng tôi không làm sao quên được. Cho nên là năm nay, năm ngoái đáng lẽ là sư phụ cũng dạy chúng tôi đi, nhưng mà vì có một vài Phật sự thành ra là chúng tôi không có đi được. Năm nay chúng tôi được cái duyên trở lại để gặp gỡ quý vị trong những ngày sắp tới. Thì đây cũng là một cái duyên và cũng là một cái đặc biệt mà chúng tôi rất là lưu luyến với cái đạo tràng tại chùa Hải Đức này. Cho nên lần trước thì chúng tôi trình bày về bản chất và vị trí của người phụ nữ trong lời dạy của qua lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạng Nikaya cũng như là kinh Tạng Phát Triển. Thì trong cái tuần lễ như vậy thì chúng tôi được gặp gỡ quý vị chỉ 1-2 buổi giảng thôi, cho nên là những cái gì chúng tôi trình bày cho quý vị đó là coi như là nói về đại cương thôi, nó cơ bản chứ không có đi sâu vào cái chi tiết được, bởi vì cái đề tài thì rất là lớn mà thời giờ chúng ta thì nó rất là ít. Thì đó là để cho quý vị có cái hiểu biết đại khái vậy thôi. Thì khi nào mà có nhân duyên nhiều thì chúng ta sẽ bàn sâu vào cái chi tiết hơn. Thì năm nay hồi nãy giờ quý vị ngồi trong đạo tràng thì quý vị thấy, quý vị nghe các chư tôn hòa thượng, quý thầy là mỗi vị đều trình bày về một cái kinh điển mà gọi là kinh điển đại thừa hay là cũng gọi là kinh điển phát triển, đó là những cái bộ kinh lớn như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Kim Cang. Đây là những cái bộ kinh rất là lớn về bên Đại Thừa, về bên phát triển là chỉ thẳng cái Phật tánh, cái chân tâm, và tu hành như thế nào để mà mình thấy được kiến tánh, để được cái sự an lạc giải thoát. Thì quý vị thấy chúng tôi thì quý thầy thì có cái tư tưởng lớn, trình bày những bộ kinh lớn như vậy, cho nên chúng tôi nghĩ rằng thôi bây giờ thì cũng có, mình cũng có cái nhân duyên đi học ở bên Ấn Độ, chúng tôi ở bên đó tới 9 năm, cho nên cái cuộc sống của người dân Ấn Độ cũng như cái xã hội của Ấn Độ nó đã thâm nhập một phần nào đó ở trong tư tưởng của chúng tôi. Vì vậy cho nên lần này chúng tôi chọn cái kinh để mà dạy cho quý, để mà gặp gỡ quý vị trao đổi đó, thì chúng tôi chọn cái kinh Trung Bộ, tức là một trong cái năm bộ kinh gọi là kinh Tạng Nikaya đó, nói đủ là Pancha Nikaya, tức là kinh Tạng Bali mà nó có năm bộ thầy. Là một là kinh Trường Bộ, hai là kinh Trung Bộ, ba là kinh Tương Ưng, bốn là kinh Tăng Chi, năm là kinh Tiểu Bộ. Thì trong những cái kinh tạng này thì được Hòa Thượng Thích Minh Châu những năm xưa, rất là thời xưa đó, thì Hòa Thượng qua bên Ấn Độ học cũng trải qua rất một thời gian rất là lâu, cho nên là Ngài đã nghiên cứu và dịch từ những cái bộ kinh này, từ Nguyên Thủy, từ những cái kinh tạng Pali á, dịch sang tiếng Việt. Vì vậy mà sau này Hòa Thượng về Việt Nam đó, thì có chúng tôi cũng được may mắn là khi vào học trường cao cấp Phật học 4 năm thì được Hòa Thượng giảng dạy suốt trong 4 năm. Và Hòa Thượng lựa ra những cái kinh gọi là cái kinh hay đó, những cái kinh mà chỉ về sự tu tập lợi ích nhất, thì Hòa Thượng lược ra những cái kinh đó để giảng dạy cho chúng tôi suốt 4 năm. Do vậy cho nên lần này chúng tôi xin chọn cái kinh này để mà trao đổi với quý vị. Thì nói chung thì chúng tôi xin lược sơ về cái tiểu sử cũng như ý nghĩa của cái kinh Trung Bộ một chút xíu. Thì kinh Trung Bộ á, nó không có phải là dài lắm như là trường bộ kinh. Trung Bộ thì những cái bài kinh nó ngắn ngắn, cho nên là nó gọi là trung. Thì những cái kinh này á, nó có cái nhiều phần lớn á, là những cái bài kinh dạy cái cách tu tập trong cái đời sống tu tập và sự đạt được trí tuệ, là nó có cái ý nghĩa lớn nhất là về cái sự tu tập và trong cái đời sống của người hành trì. Cho nên là giống như là ví dụ như lúc chúng tôi học thì Hòa Thượng có lược ra những cái kinh giống như là kinh Song Tầm, hay là kinh Giáo Giới La Hầu La, hay là kinh Phân Biệt Cúng Dường, hay là kinh Sáu Sáu, vân vân, rất là nhiều thứ kinh. Thì chúng tôi sẽ lược ra một vài kinh để mà trao đổi với quý vị. Chẳng hạn như là cái kinh Sáu Sáu, thì tại sao là kinh là gọi là Sáu Sáu? Là vì kinh này có nghĩa là Sáu Sáu, tức là nói về sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ái. Khi mà sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ái, còn một cái nữa.
Sáu pháp. Sáu pháp.
Sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu ái, sáu pháp. Tạm gì đi. Thì khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì có những cái xúc cảm, hay là những cái sáu xứ, là đúng rồi. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xứ, và sáu thọ, sáu ái. Mỗi một cái nó có sáu sáu, cho nên là gọi là kinh sáu sáu. Thì khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sanh ra là có thọ, thọ rồi sanh ra ái, rồi thủ, rồi vân vân vậy đó. Thì cái này chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị trong những cái buổi giảng nhiều chi tiết hơn.
Anh cũng ngâm bài thơ.
Ai đạo Phật, quý thầy nói là bây giờ cũng hết giờ rồi, thôi để ngâm một bài thơ ngắn ngắn để.
Con ngâm thì đúng bên xèo được. Ngâm lên.
Thôi để ngâm một bài thơ ngắn 4 câu, tại vì bài dài quá thì còn không có thuộc. Mô toàn lô sơn sông triết giang,
sau đó thì sẽ làm lễ quy y.